Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, cầu thay cho mọi người. Thông thường, chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu và nan đề của mình, của người thân, và khá hơn nữa thì cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh. Thế nhưng, ít có ai cầu nguyện cho hết thảy mọi người. Đức Chúa Trời đã dùng sứ đồ Phao-lô để nhắc nhở Ti-mô-thê nói riêng và cho tất cả cơ đốc nhân nói chung rằng phải cầu nguyện cho mọi người, mặc dù người đó có tin Chúa hay chưa. Ông nói, vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa cứu thế Giê-xu là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Theo Ti-mô-thê nhất chương 2, từ câu 1 đến câu 8. Yêu Chúa, chúng ta luôn được thôi thúc để làm theo lời dạy dỗ của Ngài. Một trong những sự dạy dỗ đó là cầu thay cho mọi người. Để có thể áp dụng lời Chúa dạy về sự cầu thay cho mọi người, trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những phần như sau. Phần thứ nhất, cầu thay là gì? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, khi bắt đầu nói về sinh hoạt trong hội thánh, Sứ đồ Phao-lô đặc biệt nhấn mạnh về sự cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây bao gồm khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn. Từ kêu vang có nghĩa là cầu thay. Bản hiện đại dịch câu 1 như sau. Trước hết, ta khuyên dặn con phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người. Như vậy, cầu thay là gì? Cầu thay là thay cho người khác để cầu nguyện cho nhu cầu, nan đề của họ như là của mình, với một tấm lòng đồng cảm, yêu thương, cùng với một tinh thần nhiệt thành, sốt sắng mà cầu nguyện. Hay nói cách khác, cầu thay là cầu nguyện cho những nhu cầu của người khác. Kinh Thánh đã ghi lại câu chuyện Abraham cầu thế cho dân thành Sodom, theo Sáng Thế Ký chương 18, từ câu 16 đến câu 33. Từ ngữ cầu thế có nghĩa là cầu thay. Bởi sự cầu thay của Abraham mà Chúa đã giải cứu cháu ông là gia đình của Lót. Từ ngàn xưa, Abraham đã cầu thay cho dân thành Sodom và cho con cháu của ông. Hội thánh Chúa ngày nay cũng cần có nhiều người cầu thay như vậy. Yêu Chúa là yêu anh em mình. Chúng ta có cầu thay cho những người mình yêu là anh chị em trong Chúa hoặc cho những người xung quanh, đồng bào, đồng loại của mình chưa? Nếu chưa, bắt đầu từ đây, chúng ta hãy thiết lập giao ước với Chúa để dành thì giờ cầu thay cho mọi người và cam kết với Chúa sẽ trung tín bền đổ mà cầu thay cho hết thảy mọi người. Phần thứ hai, đối tượng chúng ta cầu thay là ai? Sứ đồ Phao-lô dạy Ti-mô-thê phải cầu nguyện cho mọi người. Chữ phải vừa là lời khuyên, vừa là mệnh lệnh mà Chúa dùng ông để gửi đến tất cả con dân Ngài ở khắp mọi nơi trên đất, ở mọi thời đại. Từ ngữ mọi người có nghĩa là tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính, cao thấp, trình độ, địa vị, lớn hay nhỏ, trong hay ngoài hội thánh. Đó là những người ở xung quanh chúng ta, dân tộc ta và mọi người khác mà chúng ta được biết đến trên thế giới, bao gồm các vua, các bậc cầm quyền, theo câu 2, là những người lãnh đạo đất nước, từ địa phương cho đến trung ương, từ người thấp nhất cho đến người cao nhất. Trong thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 18 đến câu 20, sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ, là những anh chị em trong hội thánh địa phương nói riêng và cho tất cả hội thánh của Đức Chúa Trời trên thế giới nói chung. Hơn nữa, ông cũng khuyên họ cầu nguyện cho ông và những người được Chúa kêu gọi vào trong công tác dâng trọn cuộc đời để công bố phúc âm. Ngày nay, công tác này được kể cho quý vị giáo sĩ, mục sư, truyền đạo, v.v. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Ông ví sánh con dân Chúa ngày nay như những thầy tế lễ ngày xưa, luôn thay mặt cho dân sự, dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Của lễ đó chính là lời cầu nguyện của mỗi người yêu Chúa. Vào đầu năm 1988, khi thủ đô Seoul sắp đón Thế vận hội, thì thình lình chính trị ở Hàn Quốc thật hỗn loạn. Các sinh viên biểu tình, bạo động chống chính phủ khiến cho cả thế giới lo ngại cho mùa Thế vận hội sắp tới. Trước tình hình đó, Ủy ban Olympic Thế giới phải lên tiếng cảnh báo cho chính phủ Hàn Quốc. Họ cho biết sẽ đến kiểm tra lần chót trước khi Thế vận hội được tổ chức. Nếu chính phủ không dẹp được cuộc biểu tình và nổi loạn của sinh viên, thì họ có thể hủy bỏ Thế vận hội năm đó. Cảnh sát đã làm hết cách mà không kết quả. Tổng thống Hàn Quốc đã điện thoại cho mục sư John Gi-cho và xin ông và hội thánh cầu nguyện. Mục sư liền kêu gọi mấy trăm ngàn tín đồ kiêng ăn cầu nguyện cho cuộc biểu tình của sinh viên được lắng dịu. Thật lạ lùng thay, trước ngày Ủy ban Thế vận hội đến Seoul kiểm tra, các sinh viên đã giải tán, không còn bạo động nữa. Nhờ vậy mà Thế vận hội đã được tổ chức rất thành công tại Seoul. Đó là do kết quả của sự cầu thay. Không có nhu cầu hay nan đề nào mà không thể giải quyết được bằng sự cầu nguyện. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cầu nguyện cho mọi người nhằm mục đích đem lại phúc lợi cho họ. Đó chính là việc làm thiết thực của người yêu Chúa. Phần thứ ba, tại sao chúng ta phải cầu thay? Có nhiều lý do cho thấy tại sao chúng ta phải cầu thay. Tuy nhiên, căn cứ vào khúc Kinh Thánh mà chúng ta nghiên cứu hôm nay, chúng ta thấy được một vài lý do chính ở đây. Lý do thứ nhất, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, theo câu 3. Cầu thay là một sự lành, là một điều tốt đẹp. Khi nói đến sự lành, chúng ta thường nghĩ đến các công tác từ thiện xã hội hay chia sẻ giúp đỡ để cải thiện hoàn cảnh người khác. Nhưng ít ai nghĩ rằng cầu thay cũng là một điều tốt đẹp, một sự lành và là điều đẹp mắt Chúa. Chúa yêu thích con cái Ngài làm như vậy. Là người yêu Chúa, ai cũng muốn làm điều thánh để đẹp lòng Chúa. Vì thế, chúng ta không thể bỏ qua thì giờ cầu thay trong chương trình cầu nguyện của mỗi chúng ta. Lý do thứ hai, vì linh hồn tội nhân. Bởi Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, theo câu 4. Khi chúng ta cầu nguyện cho người hư mất, Chúa Thánh Linh sẽ hành động trên lòng họ, khiến họ cảm nhận được sự lầm lạc của mình để ăn năn, và Ngài sẽ dìu dắt họ trở về đường công chính, cùng hiểu biết chân lý của Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Theo Giăng chương 16 câu 8, Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu là người, Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, theo câu 5, câu 6. Chính vì đó mà sứ đồ Phao-lô và những người bạn của ông phải nỗ lực trong công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người. Vì vậy, ông tâm tình trong câu 7 rằng: "Ta nói thật, không nói dối, vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và lẽ thật." Ông nhận biết rằng nỗ lực trong công tác cứu tội nhân vẫn chưa đủ, mà còn cần đến sự cầu thay của những người yêu Chúa khắp mọi nơi để đem lại kết quả to lớn cho nhà Chúa. Lý do thứ ba, Chúa Giê-xu đang cầu thay cho chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu không chỉ là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, mà Ngài còn ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời mà cầu thay cho chúng ta. Sau khi kết thúc chức vụ trên đất này, Chúa Giê-xu đã thăng thiên. Kinh Thánh cho biết, hiện nay, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Theo Hebrews chương 7 câu 25, chúng ta thường ít biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã cầu thay cho chúng ta như thế nào. Khi nào bước vào thiên đàng, nhìn lại con đường Chúa đã dẫn chúng ta qua, lúc đó chúng ta sẽ không thể không tạ ơn Ngài, vì Ngài chẳng bao giờ hờ hững với nỗi đau của chúng ta, nhưng Ngài luôn quan tâm và cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta được an ủi và khích lệ biết bao khi nhận biết rằng Chúa Giê-xu chẳng bao giờ ngưng cầu thay cho mình. Những lời cầu thay của Ngài che chở chúng ta khỏi những tai nạn, những nguy cơ vô hình. Đây là một trong những lý do để chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, mừng rỡ, biết ơn, tin cậy, hy vọng và khích lệ chúng ta luôn cầu thay cho mọi người, nhất là anh chị em trong Chúa. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô khuyên người yêu Chúa ở mọi thời đại phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người. Mọi người, bao gồm những nhà lãnh đạo đất nước, những người chung quanh chúng ta, trong hay ngoài hội thánh, và những người được Chúa dùng để rao giảng phúc âm cứu rỗi. Hãy nhớ cầu thay cho mọi người, đó là ý muốn của Chúa. Hãy yêu thương linh hồn tội nhân, và hơn nữa là hãy học tập theo tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Chúa giúp chúng ta càng yêu Chúa, càng thực hiện kỷ luật tâm linh này một cách đều đặn và kiên trì, để đem lại phúc lợi cho mọi người và cho chính mình. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của đề tài Yêu Chúa, cầu thay cho mọi người. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.